chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép cùng với thúc đẩy xuất khẩu thì tăng cường nâng cao hiệu quả đầu tư công là giải pháp quan trọng. Không chỉ trong năm 2021 này mà giai đoạn trung hạn 5 năm từ năm 2021 cho đến năm 2025. Qua nhiều hội nghị hội thảo, những mặt được trong triển khai kế hoạch đầu tư công cũng như là hạn chế đã được đề cập và mổ xẻ. Căn bệnh kinh niên về giải ngân chậm đã được khắc phục phần nào như chúng ta đã chứng kiến từ kết quả của năm 2020 nhưng vẫn còn tiếp diễn, cụ thể qua tiến độ giải ngân 5 tháng đầu năm nay. Giải pháp nào nâng cao hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế? Chúng ta cùng bàn nội dung này với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, người vừa tái trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Phương Anh và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi ạ.
Vâng, cảm ơn anh Hạ Công Cường. Và trước hết xin được trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, và chúng tôi cũng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
Vâng, xin chào MC Phương Anh. Vâng. Xin chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng. Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nhìn lại cái kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, khi mà kết quả đạt tới hơn 97% kế hoạch và có thể nói là cái con số này cao nhất từ trước tới nay ạ, thì kết quả này cho thấy điều gì? Từ góc nhìn của ông có thể cho biết quan điểm của mình ạ.
Đúng là kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là một cái năm mà đạt được kết quả cao nhất từ trước đến nay. Vâng. Không chỉ là đạt được cái tỷ lệ 97%, vâng, mà còn đạt về cái quy mô giải ngân cũng cao. Vâng. Quy mô giải ngân của năm 2020 nó gấp khoảng 1,2 lần so với lại các cái năm trước đó. Điều đấy cho thấy rằng là cái việc mà đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ấy, nó không phải là một cái điều bất khả thi. Nếu như có một cái sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt thì cái việc này chúng ta vẫn có thể thực hiện được theo cái nhiệm vụ đặt ra. Chúng ta nhìn lại điển hình mà hai cái giải pháp trọng tâm mà chính phủ đã chỉ đạo năm 20 ấy, cái việc thứ nhất ấy, là chính phủ đã quy cái trách nhiệm cho cái người đứng đầu các cái bộ ngành, các cơ quan địa phương trong cái việc là giải ngân vốn đầu tư công. Nếu như chậm thì cái người đó sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm, thậm chí phải xử lý kỷ luật. Cái thứ hai là đưa ra một cái giải pháp chặt chẽ là nếu như cái dự án nào chậm, không đạt tiến độ cái là cắt ngay vốn và chuyển ngay cho những dự án mà nó có khả năng hấp thu cái vốn đấy tốt. Thậm chí là năm nay giải ngân không đạt yêu cầu thì sang năm sẽ cắt không được phân bổ vốn nữa. Đấy là những giải pháp rất là mạnh. Và chính từ giải pháp mạnh như thế chúng ta nhìn thấy vừa đưa ra kỷ luật, vừa đưa ra yếu tố về kinh tế có thể bị mất tiền. Chính như vậy cho nên là trách nhiệm của những người đứng đầu bộ ngành địa phương trong chuyện giải quyết các thủ tục này buộc lòng phải vào cuộc và đẩy nhanh được cái kết quả đó.
Vâng, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã chia sẻ vì sao mà chúng ta đạt được cái kết quả lớn 97% của năm 2020 với những quy định, với những cái vấn đề mà quy trách nhiệm từ chính phủ đối với những cái dự án giải ngân. Và thưa quý vị, hiểu một cách đơn giản, cái việc mà vốn đầu tư công là cái nguồn vốn của nhà nước bỏ tiền ngân sách ra để đầu tư vào các kế hoạch, các dự án xây dựng và các công trình hạ tầng và dự án chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, và mục đích chính là phục vụ lợi ích của nhân dân và cộng đồng. Sau hơn một năm có hiệu lực ạ, thì luật đầu tư công năm 2019 thì đã tác động tới quá trình đầu tư công như thế nào? Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, ông có thể cho biết.
So với cái luật đầu tư công ban hành năm 2014, vâng, thì luật đầu tư công sửa đổi năm 2019 nó có một số những cái điểm mà có cái thay đổi khác biệt, vâng, cho nó dẫn đến cái tác động cho cái đầu tư công của chúng ta hiện nay có thể giải ngân nhanh hơn. Cái thứ nhất ấy, là cái luật của năm 2019 ấy, thì đã tháo được một cái nút thắt về cái thủ tục trong cái chuyện phê duyệt dự án đầu tư, là vậy thì dự án phải được phân bổ vốn trước hay là phải phê duyệt dự án trước. Đấy người ta gọi là cái con câu chuyện con gà quả trứng. Cho nên là nó làm cho kéo dài cái quá trình phê duyệt dự án ra. Thậm chí là trước đó thì để phê duyệt một dự án ở một địa phương thì phải vòng lên bộ đầu tư, vòng lên bộ tài chính để xác nhận các cái nguồn, sau đó về địa phương mới được phê duyệt. Thế thì cái luật 19 đã khắc phục được cái tình trạng này. Cái thứ hai là luật 19 đã phân cấp rất là mạnh cho các cái bộ ngành, các địa phương phải chịu trách nhiệm phê duyệt những cái dự án ở trong phạm vi của mình. Dạ. Đặc biệt là cái việc phân bổ vốn cho các dự án đó là do hoàn toàn do các bộ ngành, các địa phương tự mình quyết định. Và khi tự mình quyết định như thế thì nó dẫn đến là các bộ ngành sẽ chủ động biết được là cái dự án nào cần phải phân bổ nhanh, cái nào cần phải ưu tiên, cái nào có khả năng giải ngân được mà một cách hợp lý nhất, và thậm chí cũng chủ động điều chuyển cái nguồn vốn đó trong cái phạm vi của cái địa phương mình. Chính các cái sự thay đổi đó nó đã là những yếu tố tác động rất là mạnh đến cái việc là chúng ta thực hiện thuận lợi hơn cái giải ngân vốn đầu tư công của năm vừa qua.
Vâng, như vậy là tóm lại ý kiến của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đó là chúng ta có những cái điểm mới, quy định mới về cái việc phân cấp đầu tư, rồi là trao cái thẩm quyền giao vốn cho ngành và địa phương, chúng ta chủ động hơn trong cái việc nguồn vốn như thế này. Thưa giáo sư Hoàng Văn Cường, trong nhiệm kỳ 5 năm qua, giai đoạn 2016-2020 mà chúng ta đã được nghe khá nhiều trong cái việc mà điều hành của chính phủ về tiến độ giải ngân đầu tư công, đó là sự sốt ruột. Sốt ruột ở đây tức là sốt ruột về giải ngân chậm rồi có tiền mà không tiêu được. Với cái hàng loạt cái hội nghị và đốc thúc điều hành kiên quyết của chính phủ và cả cái quá trình mà giải ngân đầu tư công cũng đã có những cái cải thiện, cụ thể như là năm 2020. Vậy nhưng 5 tháng đầu năm nay tình hình giải ngân lại chậm, đặc biệt là giải ngân các dự án có vốn vay nước ngoài. Vậy theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, ông cho biết đâu là cái nguyên nhân của cái tình trạng này ạ?
Cái tình trạng mà giải ngân vốn đầu tư công những cái tháng đầu năm thì thường là chậm hơn so với này cuối năm. Người ta hay nói có một câu tức là đầu năm rất là đông đỉnh, cuối năm thì với này vội vàng. Cái này thì nó có do một số những nguyên nhân có thể cũng rất là truyền thống thôi. Việc thứ nhất ấy, là đầu năm thì phải có cái phê duyệt kế hoạch đầu tư công, sau đó phải phân bổ cái vốn đầu tư công đó cho các cái dự án. Và chính cái quá trình này ở một số các bộ ngành địa phương cũng chưa triển khai một cách quyết liệt, không làm nhanh. Cho nên là thậm chí có những năm ấy, là khi đến giữa năm rồi mà cái vốn đầu tư công chưa phân bổ hết. Thì rõ ràng là khi chưa phân bổ vốn, chưa phê duyệt xong thì không có cái nguồn vốn để giải ngân. Cái này nó cũng do một cái phần là các cái dự án đầu tư ấy, là khi chúng ta chuẩn bị để đưa vào kế hoạch không được chuẩn bị kỹ, cho nên lúc bắt đầu xây dựng kế hoạch phân bổ vốn thì thấy rằng những điều kiện nó chưa đủ, thế thành phải dừng lại. Thì đấy là một yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nữa ấy, là chúng ta cũng thấy rằng là nó có tình trạng có những cái nhà thầu người ta đầu tư xây dựng rồi, thế nhưng mà người ta cũng ngại không muốn quyết toán cái khối lượng ngay để mà đưa vào cái con số giải ngân, mà người ta dồn cái khối lượng quyết toán ấy nó vào cuối năm. Cái việc này ấy, thì nó có hai yếu tố. Thứ nhất là bây giờ trong năm đụng đỉnh thời gian còn dài này mà quyết toán ngay ấy, thì thường là kiểm tra đánh giá cũng kỹ hơn, khắt khe hơn. Trên nhà thầu nhiều khi cũng để cuối năm lúc bây giờ đến tận khá chót rồi. Thì cái việc kiểm tra đánh giá nghiệm thu nó cũng thường là cũng phải nhanh hơn. Thứ hai nữa là cái chi phí cho cái việc là làm các thủ tục hồ sơ thành quyết toán ấy, nó cũng có cái phần là cũng còn phức tạp. Chính như vậy cho nên là thôi người ta dồn một lần để nó giảm các cái trần chi phí trong cái chuyện là làm cái thủ tục thanh quyết toán này đi. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn còn cái giải ngân chậm nhất là cái vốn vay của nước ngoài ODA đấy. Thì cái phần này tỷ lệ giải ngân rất chậm. Thì trong cái phần giải ngân chậm của vốn ODA ấy, thì nó có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân nhất ấy, là chúng ta biết rằng nếu như cái vốn này là cái vốn ngân sách trong nước ấy, thì nó chỉ có một cái cơ quan quản lý vốn, quản lý là đó là cái cơ quan chính phủ. Thế nhưng mà nếu như chúng ta dự án sử dụng vốn vay ODA ấy, thì chúng ta lại chịu hai cái cơ quan quản lý. Thứ nhất là phải tuân thủ cái quản lý của cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng đấy là cái nguồn vốn tuân thủ đúng các quy định. Nhưng mà thứ hai nữa là phải tuân thủ các quy định của cái cơ quan tài trợ, chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới hay những nước người ta cho vay tiền ấy, thì mình lại phải xin phép họ. Thế cho nên là gần như phải làm hai vòng. Và bên cạnh đó thì người ta quy định rằng là vốn ODA ấy, mà nếu như có cái điều chỉnh gì đó thì phải qua chính phủ. Bởi vì là chính phủ mới là người ký phê duyệt, và chính cái điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án là chuyện đương nhiên. Nó có những điều chỉnh rất nhỏ nhưng mà vẫn cứ phải vòng lên để xin phép chính phủ. Chính như vậy cho nên nó cũng làm cho cái quá trình giải ngân cái vốn ODA nó chậm đi.
Dạ vâng, như vậy là giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã chia sẻ, đã phân tích cái nguyên nhân vì sao mà cái tình hình mà giải ngân chậm đang diễn ra trong đặc biệt là 5 tháng đầu năm nay, đặc biệt là nữa là cái giải ngân các dự án có vốn đầu tư nước ngoài ODA. Và trong cái bài bình luận 6 giờ sáng nay trên kênh Thời sự VV1 của chúng tôi thì biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng có một cái bài đề cập, đó là đầu tư công không còn cửa xin cho dàn trải. Và ở đây thì tác giả cũng có đưa ra cái sự phân tích của mình, đó là cái sự dàn trải, lãng phí, chậm tiến độ đội vốn, rồi cả cái vấn đề tiêu cực tại các dự án đầu tư công đã khiến cho cái hiệu quả sự sử dụng đầu vốn, sử dụng vốn đầu tư công đạt thấp. Vậy thì từ những cái nguyên nhân thế này thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường có thể cho biết là cái giải pháp và cái bài học lớn trong quá trình này là gì không, thưa ông?
Chúng ta đều nhìn thấy rằng là cái giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 nó đã có cái tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Trước hết ấy, là chúng ta nhìn thấy cái số lượng dự án. Trước kia cả cái nhiệm kỳ của giai đoạn 2011-2015 là có đến 22.000 dự án. Thì đến năm 2016-20 nó chỉ còn có 11.000. Tức là chúng ta quy mô vốn thì ít, mà chúng ta đầu tư quá nhiều dự án như thế thì nó dẫn đến cái chuyện là giải ngân mạnh. mà giải mạnh thì cái dự án nó quá nhỏ nẻ, nó không có tác dụng. Rồi hai là các dự án nhiều không đủ tiền, không hoàn thành được, nó kéo dài tiến độ ra, rồi là nợ động. Đấy. Thì đến giai đoạn 16-20 là đã giảm xuống chỉ còn 11.000, điều chứng tỏ là bắt đầu đã có cái sự tập trung vốn đầu tư công. Để chúng ta thấy rằng là cái gì cần phải làm dứt điểm, cái gì cần phải có hiệu quả nhanh, chúng ta phải đầu tư dứt điểm. Thì tôi cho rằng là cái việc thứ nhất ý, là chúng ta đã hạn chế được cái tình trạng gọi là giải mạnh. Thứ hai nữa là các dự án này phải được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn, tức là không phải là ngẫu hứng các cái nhà quản lý, các nhà lãnh đạo đi đến đâu xong thì xin, thấy người ta đề xuất xin ý kiến hay là quyết rồi là khởi công, rồi không đến vốn có hay không cần biết đến. Nhưng bây giờ thì phải nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Anh phải đưa vào danh mục đó xong rồi xem trong nguồn vốn có hay không, được phân bổ như thế nào, thì sau đấy cái dự án đấy mới được triển khai, chứ nó không còn cái chuyện đầu tư một cách ngẫu hứng nữa. Thì đấy là cái điều thứ hai để cơ chế xin cho chúng ta thấy rằng nó cũng đã giảm đi. Và cái điều thứ ba chúng ta cũng nhìn thấy là cái kết quả trong cái gian vừa qua đấy là chúng ta quyết liệt thì chúng ta dứt điểm đấy, chứ không phải là kéo dài. Chúng ta không để tình trạng nợ động, nếu để nợ động chúng ta biết rằng là nó sẽ gây ra hậu quả rất nhiều cho quá trình, không phải là tiền không mang lại cái hiệu quả về mặt xã hội mà nó còn gây hệ lụy đến các nhà thầu, lê quỹ nghị nhất nhiều những cái người mà liên quan đến cái dự án đầu tư công. Thì tôi cho rằng đấy là những điều mà chúng ta đã làm được và cần phải rút kinh nghiệm tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Thưa quý vị, thực hiện cơ cấu lại đầu tư công và tăng hiệu quả đầu tư, tránh đầu tư dàn trải thì thực tế 5 năm qua đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng mời quý vị cùng nghe một cái tổng hợp ngắn ạ.
Từ 22.000 dự án đầu tư công giai đoạn 2011-2015 đến giai đoạn 2016-2020 đã chỉ còn 11.000 dự án. Đây được coi như một cuộc cách mạng lớn trong quá trình cơ cấu lại đầu tư công.
Cuối tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 13 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Thủ tướng chỉ đạo phải kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới, dự kiến chỉ tập trung vào các dự án quan trọng, có tính lan tỏa.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5, phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đề xuất tổng mức vốn ngân sách nhà nước là 2.870.000 tỷ đồng, tăng 120.000 tỷ đồng so với thời điểm báo cáo Quốc hội tháng 10 năm 2020. Tổng số dự án dự kiến bố trí vốn của cả nước trong giai đoạn 2021-2025 là 5.142 dự án, giảm hơn một nửa so với giai đoạn 2016-2020.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin tổng hợp của chúng tôi về cái dự án đầu tư công qua các giai đoạn. Vậy thì thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, ông có bình luận gì về những cái con số dự án đầu tư công giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà chúng ta vừa nghe qua tổng hợp vừa rồi đấy ạ?
Chúng ta vừa mới thấy rằng là như vậy giai đoạn 2016-20 là chúng ta đã cắt giảm đến một nửa số dự án, còn từ 22.000 xuống còn 11.000. Đến năm 2000, giai đoạn 2021-2025 thì chính phủ lại quyết tâm là cắt giảm tiếp một nửa số dự án so với lại giai đoạn 2016-20, tức là từ 11.000 bây giờ xuống chỉ còn có hơn 5.000. Trong khi đó thì chúng ta lại thấy rằng là cái tổng lượng vốn đầu tư công ấy của giai đoạn 16-20 ấy là nó chỉ có 2 triệu tỷ đồng. Thế nhưng mà đến giai đoạn 2021-25 là tổng vốn đầu tư công chúng ta có khoảng 2,9 triệu tỷ đồng. Đấy, gần 2,9 triệu, tức là nó tăng lên gần gấp rưỡi. Thế nhưng mà số lượng dự án thì lại giảm hơn một nửa. Điều ấy chứng tỏ rằng là một dự án bây giờ sẽ được phân bổ vốn sẽ quy mô lớn hơn gấp 3 lần so với lại trước đây. Và khi một cái dự án được phân bổ vốn lớn hơn như thế thì những vụ dự án này nó sẽ là những dự án nó có tính chất trọng tâm, trọng điểm và nó sẽ có tính chất liên vùng, chứ nó không còn chia lẻ theo kiểu như chúng ta trước đây nói rằng là 63 tỉnh là 63 cái nền kinh tế rời rạc. Thì bây giờ nó sẽ tạo ra cái tính liên vùng. Khi mà tạo ra cái tính liên vùng như thế thì nó sẽ kết nối được các cái nguồn lực của các cái địa phương và nó đồng thời nó lại tạo ra được một cái sức mạnh để nó lan tỏa và nó thu hút được cái nguồn đầu tư của xã hội. Và tôi cho hy vọng rằng là với cách làm như thế thì chúng ta sẽ tạo ra được các cái hiệu quả của đầu tư công giai đoạn tới đây, nó sẽ cao hơn cả kẻ vào về mặt gọi là thúc đẩy cái phát triển xã hội, cao hơn kể cả về cái việc là chúng ta sẽ đầu tư vào những dự án thực sự là cần thiết và nó sẽ dứt điểm nhanh, nó phát huy cái hiệu quả nhanh, nó làm cho cái hiệu quả đầu tư công tăng lên.
Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong câu chuyện thời sự phát sóng gần đây trên kênh thời sự VV1 của chúng tôi ạ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thì có thông tin về cái phương án thu xếp vốn cho các dự án đầu tư công để trình Chính phủ, trình Quốc hội. Và bây giờ thì mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Quang Cường cùng với quý vị cùng nghe.
Bám sát định hướng chủ trương của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ về cái việc tăng cường đầu tư công, giảm chi thường xuyên để nâng cao cái hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ cho tăng trưởng và phát triển. Thì qua quá trình rà soát thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo hai bộ thống nhất số liệu, trong đó thì có điều chỉnh con số tỷ trọng đầu tư công trong tổng chi ngân sách nhà nước, nâng con số từ 27% lên 28-29%. Và việc nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách nhà nước thì không ảnh hưởng đến nguồn ngân sách nhà nước, bởi lẽ số vốn này đã thực sự nằm trong tổng chi ngân sách nhà nước rồi, mà chỉ là điều chỉnh cơ cấu giữa chi thường xuyên và chi đầu tư. Làm sao tạo điều kiện có thêm vốn cho đầu tư công, đặc biệt là tập trung vào những các cái công trình trọng điểm, những các cái dự án hạ tầng mang tính kết nối, lan tỏa, có ý nghĩa tác động đến phát triển kinh tế xã hội.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Và chúng ta đã biết rằng là đầu tư công thì luôn đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cũng đã làm rõ thêm về cái ý nghĩa và vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế, và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà nền kinh tế bị ảnh hưởng tác động bởi đại dịch COVID-19. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của tiến sĩ ạ.
Đầu tư công nhiều hơn thì rõ ràng trước mắt là tạo ra một khối cầu cho nền kinh tế. Cầu trong bối cảnh hiện nay dịch COVID này thì thiếu cầu là một trong những nguyên nhân mà dẫn tới cái giảm sút về tăng trưởng. Cho nên là giải ngân vốn đầu tư công là một biện pháp như là kích cầu đối với nền kinh tế. Thứ hai là giải ngân vốn đầu tư công mà tập trung vào những dự án hạ tầng thì tạo ra một sự kết nối tốt hơn, thị trường vận hành tốt hơn, thì tạo ra những cơ hội đầu tư cho cái khu vực kinh tế tư nhân. Và từ đấy thì thu hút thêm đầu tư tư nhân.
Vâng ạ, vừa rồi là ý kiến của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, ông có thể chia sẻ quan điểm của mình cùng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung về vấn đề này như thế nào ạ?
Tôi thì tôi cũng hoàn toàn đồng tình với lại ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung. Chúng ta biết rằng là cái nền kinh tế chúng ta đang bị ảnh hưởng rất nặng của COVID. Vì cái ảnh hưởng của COVID như thế cho nên cái cầu nó đang giảm rất mạnh, đặc biệt là cầu tiêu dùng khu vực dân cư. Thế thì để mà thúc đẩy kinh tế thì người ta phải tìm cách để tăng cái cầu lên. Thì trong đó có một cái cách rất là căn bản, đó chính là phải tăng cái cầu về phía chính phủ. Vậy thì cái đẩy nhanh cái vốn đầu tư công ấy, thì thực chất đây là cái việc là chính phủ đã bơm một cái lượng tiền vào trong nền kinh tế. Nhưng mà bơm ở đây không phải là bằng cách là bơm tiền mặt, mà thông qua cái hoạt động đầu tư công. Điều này nó sẽ tác động đến cái việc là thúc đẩy các cái ngành mà nó có liên quan đến cái lĩnh vực đầu tư công đó, nó sẽ phát triển. Ví dụ chẳng hạn như trong xây dựng đường thì nó sẽ liên quan đến việc là xây dựng ngành vật liệu xây dựng, cái ngành về sản xuất các cái yếu tố về thép, sắt thép, kết cấu. Thế rồi là nó tạo được công ăn việc làm cho người dân. Thế và chúng ta cũng biết rằng là cái vốn đầu tư công ấy thì người ta coi là cái vốn mồi. Khi cái vốn đầu tư công này đầu tư vào thì các cái doanh nghiệp, các cái lĩnh vực khác nó chạy theo và người ta phải bỏ tiền ra người ta đầu tư, hay người ta gọi là nó thu hút được cái vốn xã hội. Nó tính bình quân tức là một cái đồng vốn đầu tư công bỏ ra để có thể nó thu hút đến 1,6 đồng cái vốn đầu tư xã hội, đấy là mức bình quân. Nhưng mà ở những cái địa phương mà chúng ta có cái chính sách thu hút tốt ấy, ví dụ Quảng Ninh giai đoạn trước ấy, người ta tính ra là một đồng đầu tư công người ta thu được 3 đồng đầu tư xã hội, tức là nó sẽ tạo ra được cái sức lan tỏa, cái sức hút của đầu tư xã hội vào. Và người ta cũng thấy rằng là khi mà nó tạo sức hút như thế thì nó sẽ tạo được cái tăng trưởng kinh tế. Đấy, người ta cũng tính là 1% cái vốn đầu tư công mà tăng lên thì thường nó kéo theo cái sự tăng trưởng của GDP khoảng 0,06%. Và chính như vậy cho nên là trong giai đoạn này thì cái việc đẩy nhanh tiến bộ độ và giải ngân vốn đầu tư công đây là một cái giải pháp cốt yếu để mà thúc đẩy cho cái tăng trưởng kinh tế. Thế còn đứng về dài hạn ấy, thì chúng ta biết rằng là đầu tư công ấy, thì nó tạo ra cơ sở tầng. Mà cơ sở tầng là cái yếu tố mà yếu nhất của chúng ta hiện nay. Cho nên là nghị quyết của Đảng mới nói rằng là phải lấy cái việc là phát triển hạ tầng là một trong ba cái khâu đột phá chiến lược. Thế thì khi mà chúng ta tập trung đầu tư công vào thì chúng ta sẽ đẩy nhanh được cái phát triển hạ tầng này. Nó sẽ thúc đẩy cho cái tiền đề phát triển về mặt lâu dài của cái nền kinh tế và đất nước.
Vâng, cảm ơn những cái ý kiến chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường khi mà nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung. Trở lại với chương trình, thưa sư tiến sĩ, trong cái bối cảnh mà ngân sách chúng ta còn hạn hẹp thì cái việc cân đối tỷ trọng đầu tư trong đầu tư công ạ, trong chi ngân sách thì theo ông có ý nghĩa như thế nào?
Vâng, chúng ta cũng nghe thấy cái ý kiến này đã được Thứ trưởng Bộ Đầu tư Trần Quốc Phương ấy, đã có thông tin ấy, tức là chính phủ sẽ phấn đấu là đưa cái tỷ lệ đầu tư công là từ 27% giai đoạn trước lên đến 28-29% của giai đoạn này. Nói con số này có nghĩa là gì? Thì chúng ta cứ đưa một cái ví dụ đơn giản như này này. Ví dụ trong gia đình mà chúng ta có cái nguồn thu nhập khoảng 10 đồng thì như vậy là chúng ta phải cố gắng là dành ra khoảng từ 3 đồng đấy, để mà tích lũy cho cái việc là đầu tư mua sắm. Thế còn cái phần mà 7 đồng để mà dành cho chi tiêu hàng ngày ấy, thì chúng ta chỉ giới hạn khoảng 7 đồng thôi. Điều này có nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ phải tiết kiệm cái chi thường xuyên của ngân sách để chúng ta dành cái phần tiền đó cho cái đầu tư công để chúng ta đầu tư phát triển. Và nếu chúng ta mà dùng được cái, chúng ta mà tiết kiệm được cái chi ngân sách ấy, mà chúng ta tăng được cái tỷ lệ đầu tư công lên ấy, là 28-29% như là Thứ trưởng nói đấy, thì điều đấy chúng ta sẽ giảm cái gánh nặng mà chúng ta phải đi vay nợ để chúng ta đầu tư công đấy. Và như vậy thì nó sẽ có ý nghĩa rất lớn là trong cái việc là chúng ta sẽ vừa đảm bảo cân đối tốt cái tài khoá, chúng ta không có cái dư nợ cao, không có bội chi cao, nhưng mà chúng ta lại vẫn có thể tạo ra được cái tiền đề phát triển.
Dạ vâng. Thưa quý vị, để trị cái bệnh kinh niên giải ngân đầu tư công chậm và đầu năm thong thả cuối năm vất vả như giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường có chia sẻ lúc đầu chương trình ấy, thì vấn đề nâng cao hiệu quả đầu tư công vẫn là cái giải pháp mà chúng ta đang hướng tới. Vậy thì theo ông cần có những cái giải pháp trọng tâm nào để chúng ta đạt được điều này?
Chúng ta cũng đã thấy rằng là năm 2020 là cái năm mà chúng ta có được cái kết quả giải ngân đầu tư công rất là cao. Điều chứng tỏ rằng là chúng ta mà thực hiện quyết liệt các cái giải pháp thì chúng ta vẫn có thể là làm tốt được cái công tác giải ngân này. Thì theo tôi thì chúng ta cũng cần phải chú trọng một số những giải pháp như sau. Trước hết ý, là chúng ta vẫn phải thực hiện cái việc là quy trách nhiệm ngay từ đầu năm cho các cái cơ quan chịu trách nhiệm về vốn đầu tư công này, như là bộ ngành, người đứng đầu bộ ngành, người đứng đầu các cái địa phương. Nhưng mà quy nhiệm này, quy nhiệm rất rõ, không phải chỉ đến là cái tỷ lệ giải ngân, mà quy nhiệm ngay từ cái tiến độ, là tiến độ phê duyệt các cái kế hoạch đầu tư, rồi là tiến độ phân bổ vốn đầu tư, anh có thực hiện đúng tiến độ hay không, rồi là cái tiến độ giải quyết các cái thủ tục hành chính khi mà các cái chủ dự án người ta trình lên thì thời gian anh giải quyết như thế nào, và phải gắn cái trách nhiệm này thành cái trách nhiệm của cái người quản lý đó, chứ không phải là cái người này chỉ ngồi đấy xong rồi chờ người ta tiến hành trình, mà phải tìm cách tháo gỡ, tìm cách thúc đẩy. Đấy, thì tôi cho rằng là phải quy trách nhiệm chuyện đó. Thì khi mà quy trách nhiệm những chuyện đó ấy, thì chúng ta sẽ tháo gỡ được những khó khăn. Cái thứ hai ấy, là chúng ta cũng phải gắn trách nhiệm của địa phương đối với cái việc là giải ngân mặt bằng. Bởi vì thực tế chúng ta đều thấy rằng là một trong những nguyên nhân làm chậm cái giải ngân vốn đầu tư công nhiều dự án bị đình trệ là do giải ngân mặt bằng nó không đúng tiến độ. Cho nên là các địa phương phải có trách nhiệm trong cái chuyện là giải ngân mặt bằng. Cái yếu tố thứ ba tôi cho rằng là cần cũng phải tiếp tục là thực hiện đơn giản hóa các cái thủ tục để chúng ta làm thế nào đấy nó không có cái vướng mắc. Ví dụ chẳng hạn như là cái việc mà điều chỉnh dự án thì chúng ta phải cắt giảm các thủ tục chứ không phải đi vòng lại như là cái xét duyệt ban đầu, miễn là cái điều chỉnh đó nó phải chứng minh được nó mang lại hiệu quả tốt hơn, và anh phải chịu trách nhiệm về cái điều chỉnh đó, là anh đưa ra cái quyết định này nó mang lại hiệu quả cao hơn thì anh cứ vậy anh quyết định thôi chứ không cần phải đi xin quá nhiều. Hoặc là chúng ta thấy rằng là cái thủ tục để mà phê duyệt các cái quyết định đầu tư, các cái quyết định về giải ngân thì không được đùn đẩy trách nhiệm, mà cơ quan nào phải tự chịu nhiệm của mình và phải giải quyết hoàn thành cái yêu cầu của các cái chủ dự án. Và đồng thời chúng ta cũng phải rà soát thật kỹ các cái dự án mà chuẩn bị để đưa vào, chứ chúng ta tránh tình trạng là gì, đưa dự án vào để xếp hàng đến chỗ đấy, xong đó chất lượng dự án nó chưa tốt. Và cái điểm cuối cùng thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải đưa ra cái giải pháp rồi, nhưng phải thanh tra, kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, để một mặt là chúng ta giám sát xem là cái tiến độ thực hiện đâu, nó vướng cái gì để chúng ta tháo gỡ ngay. Đấy. Thứ hai nữa là giám sát thường xuyên để chúng ta phải quản lý được cái chất lượng, chúng ta phải đảm bảo rằng là cái đồng vốn bỏ ra đấy nó sẽ mang lại những cái kết quả thực sự là xứng đáng và nó phát huy được cái hiệu quả lâu dài cho xã hội.
Vâng. Thưa quý vị, như vậy là qua những cái thời gian dành cho câu chuyện thời sự, và chúng tôi cũng đã cùng với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, đã có những cái ý kiến, những cái phân tích và bàn luận về vấn đề làm sao để nâng cao hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã tham gia câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi câu chuyện thời sự vừa rồi.